ngày 4 tháng 6. Mải với bát hành phi dành cho món xôi xéo rơm, trong khi bố với chú Lê Anh Hoài đang mạn đàm, mẹ quyết định thực hiện cái quyết định ra mấy hôm trước, cho cục mỡ đi học một mình. Sắt xong đậu, rưới xong dầu phi hành, rắc xong hành khô lên âu cơm nếp xéo, mẹ phi thẳng ra cửa sổ, nhằm vội xuống phố, không thấy con đâu. Tính đúng tính đủ, chắc mới 5 phút, cục mỡ chưa thể đi hết đoạn đường tới đầu phố, chắc cũng phải 200 mét. Thêm một phút băn khoăn, mẹ để lại sau lưng một câu với người cùng nhà. Vâng, tôi dở hơi. Xong. Phi vội xuống cầu thang, mặc kệ hai cái đầu gối bình thường đòi rón rén. Không thấy cục mỡ, thân mẫu bước gần, nhanh gần bằng chạy. Nhờ con mất dạng mới biết ra một vật thể càng tròn càng nặng thì lăn càng nhanh. Cụ thể ở đây là hơn 6 yến. Tới đầu phố, rẽ trái, 100 mét nữa, cổng trường. Sân mênh mông bình minh nắng. Con, đâu? Phi tiếp lên tầng, gửi một thể cho xong với các bà, các mẹ đang đi xuống. Nhìn vào lớp thì cục mỡ lưng vẫn đeo cặp, đang hoa chân múa tay với bạn. Cục mỡ nhìn mẹ ngạc nhiên, không hiểu mẹ cũng ngạc nhiên là thằng chân ngắn này đi một mình thì nhanh hẳn so với hàng ngày dắt mẹ tới trường. Về, ông thân sinh cục mỡ giơ con dao phết bơ cười cười, nghĩ vợ ông ta dở hơi thì đúng rồi, nhưng chẳng lẽ người ta có thể cười trước một bi kịch to lớn của chính cuộc đời mình? Vợ mình dở hơi thì cũng thiệt thòi một chút cho thiên hạ, nhưng con mình khôn phết. Ông ta vẫn cười trước bi kịch lớn của đời ông ta. Một phụ nữ đã sống qua nửa thế kỷ và liên tục phát triển tầm vóc và bắt đầu lẫn lẫn. Chẳng biết vậy thì ông ta đáng phục hay đáng thương? Thôi, coi như đáng thương. Khen con ông ta khôn một tí coi như là an ủi. Vậy, ngày 6 tháng 6, sáng nó dậy, tự mặc quần áo rồi ra ngồi ôm bát cơm rang. Món líp linh của nó mê lắm, nên bữa tối qua đấu tranh tư tưởng, cứ được 2-3 thìa cho vào miệng, lại xúc một thìa đổ sang cái bát khác để dành cho ngày mai. Bài học thắt lưng buộc bụng của ông cha mẹ không cần dạy lần nào. Cục mỡ tự học vì thường không được đáp ứng ngay và luôn các khao khát riêng. Đến hôm qua thì thấy đã thấm nhuần vô cùng sâu sắc. Xong nửa bát cơm rang, nhấm nhót thêm mấy sợi phô mát xin cả tuần hôm qua mới được phép mua khi đi chợ với mẹ. Ực nốt cốc sữa, cục mỡ ra giỏ giày đeo cặp lên đường. Lại như cục xương một thời ở tuổi chưa muốn ly khai bố mẹ, cục mỡ xuống phố rồi đứng ngửa mặt chờ mẹ mở cửa sổ thò đầu ra tạm biệt. Mẹ vẫy, con vẫy, cứ vừa đi vừa giật lùi vừa vẫy ríu chân suýt ngã. Đến tận chỗ có cái nhà vì lý do thẩm mỹ cửa thụt tường trồi ngăn tầm nhìn, cục mỡ mới quay người đi thẳng, nhưng hai cánh tay ngắn ngủn vẫn giơ lên vẫy thật lực về phía sau. Hai cẳng chân cũng ngắn trong cái quần đùi gia đình ống rộng ngoác, cục mỡ mặc thay quần dài, lý do bụng to. Thò ra sau, cái cặp chắc được gang rưỡi bắt đầu cuồng. Cục mỡ không biết nhỉ. Mẹ nó từng thật sự thanh mảnh, từng hình như thông minh, bây giờ tự chán mình béo, nhiều tí ngốc, nhiều tí, nhiều khi, thấy sống đã thôi là hạnh phúc, yêu đã thôi là đắm say đi qua từng ngày. Được là nhờ những lý do nhỏ nhoi như bước chân của nó. Ngày 7 tháng 6, hè về, nóng cỡn lên, chỉ cực cho người phúc hậu. Lôi đồ mỏng ra mặc, nhìn vào gương giật mình, y như sâu đo. Buồn cho người sống cùng, kiểu gì cũng tốn cho mình một mớ tiền mua đồ mới rồi. Ngày mới rải rai qua đây, hình thù vừa vặn áo quần cỡ 34, tự dưng bỏ việc vẫn có ăn. Người thay đổi đời tôi, người thay đổi thân tôi, từ cỡ 34 rón rén bỏ lên được cỡ 36. Sinh xong thằng con lớn, giờ dáng vóc hệt Mai Phương Thúy lúc còn như cái thước kẻ, thân dáng có phần bụ bẫm. Bạn cùng nhà bảo lên xe đi, đi mua quần áo mới cho. Tròng vào người cái quần bò cỡ 29, vừa nhảy vừa xốc, xem ống quần thật ra phải dài tới đâu. Mợ bán hàng ra một tay giữ vai, một tay túm luôn một đoạn cạp quần, nhìn đầy vẻ khinh khi. Mày bé quá, phải ăn nhiều cho nó lớn. Ô xin luật quật cả ngày, ai không ăn khỏe, lại còn không có lương, càng phải ăn, may ra bù được phần thiếu hụt để còn lớn. Một hôm thấy mình mặc vừa cái áo không phải của mình, cô bạn thân học cùng từ hồi cấp 3, nay cũng cùng cảnh, lại lung tung, sống ở cái thành phố gì, đọc trẹo lưỡi tới thăm. Về rồi đóng thùng gửi cho một mớ, bảo thôi mày, mẹ bồi lấy đồ tao béo không mặc nổi nữa. Cỡ 38, chẳng được mấy ngày, cầm cái áo của bạn băn khoăn mãi, hay người sống cùng cho vào máy giặt vặn sai số, cái áo nó co, rời ạ, hoặc nó không giãn. Nhịn ăn ngày, chỉ lúc nửa đêm mới tự thỏa mãn, mang sách ra bếp làm độ nửa bát ô tô cơm nguội với các thứ trong tủ lạnh, tráng miệng một cốc váng sữa bổ não. Rồi tập vươn cúi, đi bộ, mỗi tuần gây sự từ 1 tới 2 lần với người cùng nhà. Do đọc báo thấy bảo stress sẽ gây suy nhược. Trong nhiều trường hợp không thèm ăn thì sẽ chán ăn, lòng tin tưởng mình sẽ rơi vào trường hợp sau. Cũng co kéo được tới 10 năm trong những bộ đồ không co không giãn cỡ 38. Nhưng từ ngày cục mỡ lên 3 thì đành mua đồ mới, cỡ mới. Tủ giờ toàn đồ cỡ 40 đến 42. Giữ bản sắc dân tộc, người cùng nhà bảo dáng đậm đà, thêm được vài ba mảng rám da nữa thì càng duyên đúng tuổi, nhìn chung là phúc hậu. Lạc quan cách mạng thì bảo đó là tăng trưởng phát triển một cách biện chứng. Chứ sao, già thì béo, giờ già thế này mà giống con cá khô thời bao cấp ngâm mãi vào nước gạo, xương vẫn không nở thì gay chứ chẳng chơi. Ngôn ngữ đương đại mô tả hiện tượng này ở mình là tăng phọt. Nếu mà những cái lớn lao hơn mình bao trùm mình, ví dụ như là giáo dục, kinh tế, xã hội, dân sự cũng có nhịp điệu phát triển tăng phọt một cách ổn định như hình thù của mình. Nhân nói tới chuyện tráng men, vừa rồi đi xem triển lãm Ai Weiwei, thấy ông ấy mang mấy cái bình cổ form hơi giống nồi 7 nồi 10 bằng đồng của các cụ ra xịt sơn dùng trong công nghiệp chế tạo ô tô vào. Hay, nghĩ mang cái đó ra cạo lớp sơn thì lại ra đồ cổ có giá. Nhưng nếu có, mình sẽ để nguyên, giá sẽ tăng, giá đồ cổ cộng giá lượng sơn họa sĩ xịt. Từ một ý tưởng sáng tạo, vô giá. Ngày 8 tháng 6, cục mỡ cầm 2 cuốn sách mấy hôm trước, mẹ tìm bạc mặt không ra, múa tít trước mặt mẹ. Mẹ vui, vui quá thật, vì của đã tìm thấy người, và vì thằng con đã nhận diện tiếng Việt được phết. Vài hôm nữa nghỉ hè, luyện cho vài chiêu nói nhăng viết nhăng là thế nào cũng khá. Chẳng hạn, thôi, nói ngược lại, ra sự thật, phạm húy thì toi. Ngày 9 tháng 6, trong vườn 34, nhìn cánh cửa phiến gỗ dày cao, chắc hơn 3 mét, lại còn thêm cái ngõng bằng đồng, đã to còn dài. Nghĩ chắc ngày xưa, các nàng bị nhốt trong harem ngày ngày đi qua một cái cửa như thế này, để ra vườn hoa em chơi cho chim hót, em vui mà nản. Đã thế lại còn mắng. Tao có đủ mặt trời ở quê hương tao rồi nhé, lại còn bị trói qua tim 5 năm tháng tháng ngày ngày. Thế mà cục mỡ nhất định không chịu rời bước khỏi nơi này. Đấy là còn chưa biết thế nào là harem. Ngày 11 tháng 6, cục mỡ đến trường một mình được 2 ngày rồi nghỉ lễ, tự hào lắm. Đêm trước ngày đi học lại, mẹ cẩn thận hỏi, ngày mai có thích tự do không? Thì ra. Rồi tơ hơ trên giường, nhìn mẹ, giải thích trong âm nhạc của Schumann rằng dễ như trò của Baby. Rồi giải thích tiếp là mẹ nên biến, vì đây là bài lép linh của Đan Nam. Ừ, cứ yêu, cứ thích lung tung đi, mẹ nhẹ mình càng sướng. Thế là được những 3 ngày. Đêm qua, hỏi Mai đi học một mình hay là, thì cục mỡ kiến nghị đi với mẹ. Sáng, hy vọng con ngủ mơ, quên quyết định cũ, cục mỡ vẫn kiên trì đi với mẹ. Tưởng để làm gì, dọc đường con ra sức đố mẹ. Đến câu hỏi, 1 × 100.000 bằng bao nhiêu? Mẹ bắt đầu rối trí. Thay vì 1 × bao nhiêu thì bằng bao nhiêu, mẹ đinh ninh 1 × bao nhiêu cũng bằng chính nó, nghĩa là bằng 1. Kết quả, tới cổng trường thì cục mỡ kết luận, Đan Nam ngốc, nhưng mẹ cũng ngốc. Cục mỡ đọc xong một cuốn sách chữ to, nhưng chữ cũng nhiều phết. Trong có chi tiết mấy con vật chỉ cho nhau phải làm gì để thành thú ngoan. Danh sách việc phải làm khá là dài. Đáng nhớ nhất là không búp sen, tức là không trung tiện. Tối hôm qua đang chổng mông đọc tới chỗ này, cục mỡ lăn cành ra cười sang sặc. Lại nhớ cục xương hồi bé cũng cười y như thế khi mẹ dạy ý tứ ở cái sự rất khó giữ này. Dạy rằng cứ thử hình dung xem, nếu bà Thủ tướng Đức hội đàm với ông Tổng thống Mỹ hay Pháp mà 1 trong 3 người ấy bất đồ thì ra sự kiện rúng động toàn thế giới. Thế nên phải tập ý tứ, nhỡ đâu sau này làm chẳng hạn như vệ sĩ vòng ngoài cho những nhân vật tăm tiếng tai tiếng có thừa. Lúc nãy kiểm tra sự đọc hiểu của thằng con, hỏi làm thế nào để thành bé ngoan. Bé ngoan chứ không phải là thú ngoan. Cục mỡ rất nghiêm trang, tự liệt kê một danh sách việc từ nhà tới trường. Đúng, rất đúng. Mẹ chỉ nhắc nhẹ, không búp sen, y như sách. Thế là nó bổ nhào ra giường cười, rồi tự bổ sung, không ôm nữa, không thơm nữa, rồi chồm lên ôm chầm lấy mẹ, rốn rung. Ngày 13 tháng 6, mình có thằng con vừa lên 16, chẳng làm mình vui, chỉ làm mình cáu. Ăn chẳng buồng ăn, người như khúc xương, có đem nấu canh phải cho thêm đường. Học hành thì lười, được đoạn chăm chơi, chỉ làm mẹ cáu, chẳng làm mẹ cười. Đêm thì thức khuya, ngày thì dậy sớm, mẹ lo cho con sao mày chưa ốm. Sai bảo việc gì, gỡ tai nghe ra, mặt như khỉ, mồm ý a, ì a. Nửa đêm nửa hôm đi lau toilet, lý do vì sao thì mẹ phải biết. Sáng ra khỏi nhà, để lại tiếng chuýt, để lại mùi người ối hôi thảm thiết. Nhưng mà chăm tắm lại còn cạo râu, mà hình như nào đã yêu đâu. Chỉ mong rời cho một thằng con bé, Tây hay ta gì cũng không sao nhé. Bảo được thằng ranh phải nọ phải kia, mà nó nghe xong lại cười khì khì. Ngày 14 tháng 6. Đã 8 năm rồi đấy nhỉ. Hôm nay đến hẹn lại lên, cục xương phải thi bảo vệ khoản tài trợ học piano. Bố mẹ thấy con chểnh mảng, phần vì bài vở năm nay nhiều, phần vì con cũng đến tuổi yêu, tuổi chơi. Quan trọng nhất là vì con cũng giống bố mẹ, khí hèn, biết đàn địch rằng hay thì thật là hay, nhưng mà ngậm đắng nuốt cay dễ dàng, không vì gì mà đuổi mồi bắt bóng thành nghiệp dĩ một đời. Nên mày tập hay không tập, kệ mày con nhé. Không tập, đàn càng lâu mòn. Thế nên hôm nay con đi thi, vợ chồng già cũng lụng cụm dắt díu thằng con bé đi theo. Cốt có gì an ủi con một câu, đường về cho đỡ phải tự mắng mình là đã không cố. Vậy mà bao nhiêu thiện ý thành vô nghĩa. Lứa tuổi 15-16 có 3 đứa thi, thằng con thi cuối cùng. Con vừa ngồi vào đàn, mẹ giật mình. Không biết giày của nó có thủng ngay tại chỗ thò ngón chân cái lên không? Mới hôm qua vừa nhòm thấy mòn vẹt cả rồi. Rồi cũng xong, vỗ tay. 6 vị giám khảo cảm ơn 3 thí sinh rồi đi hội ý, hội báo ở tầng dưới. Thằng con quay qua tuyên bố con về, rồi bỏ về thật. Mặc mẹ ngơ ngác, sao tính nết mày thế này mà có con bé xinh gớm, đêm nào cũng cứ gọi chát chít. Chơi được nửa tập Thiên Long Bát Bộ thì giám khảo trở lại, quay lung tung tìm thằng con. Bố mẹ ngượng nghịu tới gần, nhận thay con lời chúc mừng. Mừng vì con vẫn được, khỏi phải trả tiền học cái thứ phù phiếm này cho mày con ạ. Nói như mày là đắt cắt cổ, xấu hổ hộ con nữa. Sau này chỉ vì phải chờ phải đợi mà con bỏ về như thế này thì e mẹ khó lên bà. Công nhận cục xương khó nhằn, cục mỡ dễ hiểu hơn hẳn. Trưa nay đi mua bánh mì về bồi dưỡng cho anh, thấy có người thợ quét vôi, cục mỡ nhìn một hồi rồi tuyên bố sau này Đan Nam không làm nghề này. Chiều thì cục mỡ biết mình sẽ làm nghề gì. Ngồi trên tàu, thấy nhóm nhạc công thổi kèn đánh trống, cục mỡ tít mắt bảo thích nghề này. Thích gì nữa? Quét lá rụng ngoài đường mỗi sáng thu như các chú lao công mặc áo màu cam. Thế thôi. Đan Nam không thích làm nghề nhặt phân chó, mẹ biết. Ghi chú, hồi bằng tuổi này, cục xương đứng dưới chân đồi nhìn lên đỉnh, nơi có nhà mình bảo. Mẹ bảo mai sau làm gì cũng được, nhưng con chạy không tốt, chơi đuổi bắt không thắng các bạn. Làm người đưa thư thì phải đi nhiều, con chân ngắn, con sẽ không làm người đưa thư được đâu mẹ. Ngày 16 tháng 6, cứ thứ 6 là cục mỡ phấn khởi nhắc mẹ rằng hôm nay Đan Nam được ngủ muộn. Chủ nhật ý thức trách nhiệm, tự quay về. Hôm qua tiếc rẻ không được chơi lâu, thấy giải thích cho anh tí hớn, ngày mai 8 rưỡi sáng tất cả phải có mặt ở lớp, chậm nhất là 9 giờ, nên 8 rưỡi tối phải lên giường. Giá bác Hồng Hà không mang đầu mẹ, cắt hỏng ra húi lại cho, thì còn tắm táp lên giường sớm nữa. Sáng, cục mỡ tự hào rằng đã được 2 đêm không sang giường bố mẹ, rồi thấy thế là đủ, không cần chứng tỏ nhiều hơn. Ăn xong hỏi, mẹ hôm nay ai đưa Đan Nam đi học? Bố. Cục mỡ ngần ngừ rồi bảo Đan Nam đi học một mình, rồi chồng mông nhét hộp đồ ăn vào cặp, kiểm tra giày với quần tập trong túi đồ thể thao, chạy đủ 2 phòng, nhòm đủ 2 cái nhiệt kế để quyết định ăn diện kiểu gì, rồi xỏ giày thơm mẹ, rồi từ chối thơm bố. Nó ra đường, thanh thản, một mình thật, vậy mà họ cùng đường đấy. Ngày 19 tháng 6, bữa sáng của Việt Kiều con là cơm nguội với cá hồi rim dầu ô liu và một chút xì dầu. Cục mỡ đặt món này từ buổi tối hôm trước. Nhớ 10 năm trước, bác Hà Dương Tường qua chơi. Sáng ra bác bảo rang cho bát cơm nguội, lại còn khoe rằng ở nhà bác tự rang. Ngạc nhiên và nghĩ mãi. Nhìn con ăn ngon lành, nhớ tới ông giáo sư họ Hà Dương mừng thầm. Thế là nó có được cái tố chất giản dị này của bác giáo. Ăn xong, cục mỡ tong tả nhét hộp bánh vào cặp, lại chạy từ phòng này qua phòng khác xem mấy cái nhiệt kế ở mỗi phòng để quyết định chơi quần dài hay quần cộc. Trời mây âm thầm, thế là mẹ đưa thêm cho cái áo đi mưa, lại chồng mông cuộn đút cặp. Nhà hàng xóm mới có cô bé con nhìn cũng chạc tuổi cục mỡ, nhưng đeo cái ba lô bé bằng chứng rõ ràng của trẻ mẫu giáo. Cục mỡ liếc cái rồi lóc cóc xuống cầu thang, dặn mẹ ra cửa sổ chờ để tạm biệt một lần nữa. Và cậu chàng tạm biệt nhanh gọn lạnh lùng, vẻ y như Dương Khiết Trì với bộ trưởng ngoại giao nhà mình mấy hôm trước. Đấy là để cho bên ngoài nhìn vào thôi nhé. Mẹ bớt một việc, lại thấy thương con bé đang phải tập lớn. Vì mẹ già nên có khi con sẽ phải tập lớn hơn tuổi của mình đấy, biết không? Nhưng thấy không, chỉ cần một đôi mắt mà ta muốn sẽ nhìn ta. Thấy, mọi sự dễ dàng đi bao nhiêu rồi. Thủ tục cuối ngày của cục mỡ sau khi đọc sách là thơm mẹ. Sau đó thì một mình một phòng, bật CD nghe rồi ngủ. Mẹ vừa tẩm đẫy mặt kem thơm ra thơm, nhưng thằng con từ chối. Thay vì thơm má thơm môi, chàng ta chọn thơm cổ tay. Phấn khởi vì đã tự do ra mở TV ủng hộ đội Anh mà mấy hôm trước làm cho mẹ chán đến phải kêu rời anh ơi là anh ơi, mẹ khép cửa, để lại cho cục mỡ một câu làm vốn, mẹ bố nhà mày. Thì đằng sau cánh cửa đang khép dở, thằng con réo rắt. Mẹ bố nhà mày! Hoảng hồn mở cửa, cục mỡ cười rinh rích nhìn ra. Đan Nam yêu mẹ quá, mẹ bố nhà mày! Rồi ạ! Việt Kiều con nói tiếng Việt đấy, nó còn cãi đấy. Mẹ nói thế vì mẹ yêu Đan Nam,
Đan Nam nói thế vì Đan Nam yêu mẹ.
Rời ạ. Ngày mai vợ chồng bằng tuổi ngồi duỗi mày tao một chập chơi thị phạm tiếng Việt cho thằng con cái. Sao mà nó ngốc thế không biết. Mà tính ra thì nó già gấp đôi một đứa lên ba rồi. Ngày 23 tháng 6, Chile đấu với Hà Lan. Vậy mà phải nằm hầu chuyện cục mỡ để cục mỡ yên tâm ngủ đúng giờ, mai còn đi học. Chuyện nọ sọ chuyện kia, cuối cùng quay về chuyện tuổi tác. Cục mỡ buồn rầu vì nỗi đi học từ mẫu giáo tới giờ toàn bét dĩ lớp về tuổi. Và đó là tội của bố mẹ, đẻ cục mỡ muộn. Nhưng đột nhiên tinh thần IQ thức dậy bừng bừng. Đan Nam bé nhất lớp, nhưng may thế, Đan Nam sẽ sống lâu hơn. Ừ may, nhưng thế thì chả có ai chơi. Mẹ trầm ngâm, không biết kể chuyện từ thức về Trần thì nó nghĩ gì. Nó có cách giải quyết, chờ tới Giáng sinh thì Đan Nam sẽ Winchen, mẹ sống honor ender với Đan Nam. Trong lúc chờ là những 6 tháng nữa tới thời điểm ông già Noel về giúp tọa nguyện mẹ bất tử thì nó vừa tuyên bố Đan Nam phải unbudding đi ý. Ừ, chuyện gì thì có thể còn phải bảo là nghĩ, như chuyện đối nội đối ngoại của nước này nước kia và có đảng và có nhà nước, các nước lo. Chuyện này thì phải tự. Rõ chán. Ngày 25 tháng 6, cục xương đang trong giai đoạn cuối của cuộc chỉnh hàm, chỉ vì thi cử nhiều năm học mà có 2 cái răng phải nhổ, nhưng mới nhổ được một cái. Mẹ lấy hẹn cho thứ 6 này sau khi đã nghiên cứu kỹ càng các kiểu thời khóa biểu, thời gian biểu của thằng con. Thì con nhớ nhớ quên quên, sáng dậy nhảy từ giường ra hớt ha hớt hải.
Mẹ, hôm nào thì con phải đi rút răng.
Rút răng? Nghe xong rúng cả người vì sợ, cả vì buồn cười. Cục mỡ còn lâu mới phải lo chỉnh hàm, giờ mới bắt đầu công cuộc chờ răng sữa rụng. Đã lung lay 3 cái và mẹ đã 2 lần đem cục mỡ tới bác sĩ nhổ phắt. Nào đau đớn gì đâu, nhưng nhổ xong, bác sĩ bắt tay anh cu, nghiêm trang ca ngợi tinh thần hợp tác, lại còn đeo vào cổ cho cái mề đay và trao tặng bằng khen vì lòng can đảm trước khi chuyển giao bệnh nhân nhí cho y tá. Y tá trao tiếp cho cục mỡ cái hộp rất xinh, hình chiếc lá, lại chỉ cho một ngăn tủ đựng đồ lưu niệm tự chọn. Về, cục mỡ cứ đòi cái hộp, loay hoay mở, rồi tái mặt chạy ra gọi mẹ vì đánh rơi. Mẹ cáu, rơi cái gì? Con nước mấp mé bờ mi.
Rơi răng, rơi mất răng.
Hóa ra là cái răng sữa vừa nhổ, dấu tích của cuộc chia tay đầu tiên trong đời cục mỡ với những gì thân thiết nhất. Mẹ tìm, con nâng niu đặt ở đầu giường.
Chan Phi, mà thấy là cho Đan Nam quà đấy mẹ, mà có Chan Phi thật không mẹ?
Nào ai biết, mày phải để cho mẹ nhớ cái lần chia tay đầu tiên với răng của mẹ chứ. Đi sơ tán, bác sĩ đâu ra mà nhổ răng với đủ kiểu nghi thức như mày. Bà lấy sợi chỉ chồng vào cái răng lung lay, rồi bất thình lình dúi vào mặt cháu thanh củi cháy dở, ngả vội người ra đằng sau. Thế là răng ơi vĩnh biệt. Đứng lom khom lấy thế, ném cái răng lên mái nhà. Răng rơi luôn lên nóc đống rơm mới đánh đầu hồi. Lấy gì ra mà chờ cô tiên răng lắm chuyện như mày. Nửa đêm, vợ vội hỏi xin chồng tiền dúi vào cái cốc đựng cái hộp răng của thằng con. May nhớ. Sáng ra, con cởi chuồng, chạy ra trịnh trọng đưa cho mẹ đồng 5 euro.
Chen Phi tặng Đan Nam, Đan Nam tặng mẹ.
Lúc nãy, nó lại lụi hụi xếp cái hộp đựng chiếc răng vừa nhổ dưới chân giường, sao cho cô tiên răng mắt mờ chân chậm thế nào cũng nhìn thấy hoặc đá phải. Nó hy vọng có tiền tặng mẹ. Bẻ mỗi cây răng sắp rụng cũng ra tiền cho mẹ thì phải cố chứ. Nhưng học sinh sắp hết lớp 1 rồi có khác. Cục mỡ ngẩng lên nhìn mẹ đầy nghi hoặc.
Mẹ, có thật có Chen Phi không mẹ? Có thật Chen Phi tặng gì cho Đan Nam? Hay là mẹ tặng? Hay mẹ là Chen Phi?
Làm cách nào để duy trì cho cục mỡ cái niềm tin dễ thương này độ nửa hàm răng đây? Ngày 28 tháng 6, Này người ơi, về đi thôi, cơm thì chưa thổi, con thì nhắc. Vợ thì tức tối, về đi thôi, về đi thôi. Chim hót, lá rơi, vịt rủ nhau dạt về bên sông vắng. Mặc kệ chúng nó, mặc kệ nắng, sớm hay chiều gì thì cũng vàng. Về đi, rau chưa rửa, cơm chưa cắm, đậu chưa rán, con chưa tắm, về đi. Lá đang xanh ngoài kia, còn khối thời gian chờ lá rụng. Chim đang khoe giọng, còn khối thời gian chờ chim thiên di. Tha hồ nhìn trời mà thảng thốt, chim đi, mùa đi, người đi. Định viết tiếp kịch thơ cho thằng cục mỡ tập đọc. Nhưng giờ Brazil với Chile. Ồ ê, ồ ê, ồ ê. Đi nấu cơm thôi, còn vào hò hét một mình. Cục xương không xem, nhưng thỉnh thoảng lại vào mạng xem tình hình sân cỏ. Vừa nãy cục xương ôm má sưng vì mới nhổ răng, lừ đừ đi ra, dài ngoằng như dấu chấm than phết hỏng. Thở dài, thật là may hơn khôn. Vậy là xong, Chile. Hết trận Brazil đấu với Chile, lên giường cục mỡ vẫn đòi đọc. Lần này là ngâm cứu Atlas. Hai nước Nam Mỹ vừa kẻ khóc người cười trên sân cỏ vì nỗi như thằng cục xương anh cục mỡ bình, rằng ở đời may hơn khôn. Đọc xong, cục mỡ ngẫm nghĩ rồi bảo sau này muốn làm việc ở Brazil. Mẹ hừng hực khí thế động viên con. Ừ, đúng rồi, học tốt, biết nhiều tiếng thì đi đâu cũng được. Ở Brazil, người ta nói tiếng Bồ nhé. Mẹ nghĩ sau này lớn lên, con với Lê Nam có khi sang tận Mỹ ở ấy chứ. Bố mẹ thì cứ ở Berlin này. Đàn Nam không muốn sang Mỹ. Mỹ hay chứ, mà không cần phải sang Mỹ, đi đâu cũng được. Bố mẹ thì cứ ở... Nó chồm lên ôm mẹ, người như con nhộng trong cái mây ô bó sát, chim săn lại không rung. Đàn Nam cần bố mẹ, Đàn Nam không muốn sang Mỹ, Đàn Nam lớn lên thì bố mẹ sắp chết rồi, đúng. Đúng, trong lúc mới sắp chết thì còn phải chịu đựng nốt cảnh con lục đục ra khỏi giường. Người càng giống con nhộng khi lột cái áo mà nó than là chật, làm Đan Nam không dễ chịu, phải thay và nhân thể thơm mẹ một lần nữa. Công nhận, cái hôn của người răng rụng mất mấy chiếc thơm thật, dễ chịu thật. Ngày 29 tháng 6, thắng thua đã rõ ràng, quả bóng đã ngừng lăn trên sân từ tám hoánh nào, thì tự dưng thấy trong nhà có tiếng gào, nghe rõ giọng khàn một nửa của cục xương. Hóa ra nó vào YouTube thấy mình. Chắc thằng bạn giờ hơi nào của nó vô tình xem được rồi báo cho nó. Tội tại ông cha, con đã khó tính, Facebook còn không chơi, lý do mất thời gian và có thể lộ dữ kiện cá nhân. Nói gì tới chuyện tung clip, thế mà bố vẫn lại còn quên để chế độ riêng tư. Bố không hỏi ý kiến con, mà con không bao giờ thích thế, bố phải xóa ngay lập tức. Vào giường, thấy người đồng sáng thực hiện chỉ thị dù thế nào cũng phải công nhận là có lý của cái thằng ông ấy sinh ra. Chứ gì nữa, bố hành xử như Trung Quốc ở Biển Đông, còn phản ứng như lẽ ra. Mình im thít, không dám bênh chồng lấy một tiếng. Ngày 2 tháng 7, thiếu một ngày đầy một tuần là cục mỡ nghỉ hè. Đi học tuần này chỉ mang đồ ăn nước uống, hộp bút với sổ ghi chép. Nhiều thì chả mất, ít thì đồ ăn nước uống mất vào bụng. Đã đành, sáng ra lại tìm không thấy hộp bút với sổ, bực thế. Nước mắt ẩn ẩn suốt từ nhà tới trường. Cáu với bố, với tất cả ai cười với mình, trừ mẹ. Làm mẹ khôn, lòng còn vui vui vì cách con phản ứng với sự mất mát và vì thế vội tuyên bố muốn đi cùng Đan Nam. Dọc đường hai mẹ con đã cùng nhau khẳng định mất của như mất người. Buồn là đúng rồi, vì nó như bạn mình, giúp mình hàng ngày, mình chăm chút bạn bút hàng ngày. Thế với người và của làm cho mình cáu, cũng không thể chỉ vì thế mà bỏ nhau. Ví dụ như mẹ với bố, nhiều lúc mẹ cáu lắm, muốn bỏ bố lắm, mà có khi bố còn muốn thế hơn đấy. Bố mẹ không ở với nhau thì Đan Nam ở với mẹ,
nhưng Đan Nam không có bố để chơi.
Chàng dám nói tiếp rằng chỉ vì như thế thôi đấy mà bố anh vẫn phải cố đứng bên tôi, dù A dù Z. Nhiều khi tưởng cậu được xen, ai ngờ vớ phải mấy em quỳ già, ừ thì cũng gọi là hoa. Con đi học về thường có nhiều chuyện để tố cáo và khẳng định. Tố cáo thế này:
Đan Nam biết ở trường mọi người bảo Đan Nam Suez.
À, Suez, dễ thương đấy.
Mọi người bảo Đan Nam có mắt China, nhưng Đan Nam không phải là người China.
Ừ, đúng.
Sao chúng nó ngốc thế? Dân Việt mời nhau cơm, chứ có bánh bao bánh chẻo gì đâu. Có một anh cũng có mắt giống Đan Nam.
Thì sao? Thế mọi người có bảo anh ấy Suez không?
Không.
Thế thì có phải mọi người khen con Suez vì tưởng con là người Trung Quốc đâu?
Có, Đan Nam không thích ai tưởng thế. Đan Nam bao nhiêu lần rồi bảo Đan Nam là người Việt Nam.
Trên nguyên tắc thì con không phải nhé. Trên nguyên tắc thì không có chuyện người Việt nuôi người nước ngoài như ở nhà này nhé.
Mọi người cứ cười bảo Đan Nam không phải. Thế là Đan Nam bảo Đan Nam người Đức.
Thì sao? Đức Việt China ở đâu cũng là người mà. Cái chính là không làm người Đức Việt China xấu.
Nhưng Đan Nam là người Việt Đức. Đan Nam không muốn làm người China Đức.
À, vậy thì thế này. Đan Nam sinh ở đây. Ai hỏi thì Đan Nam bảo mình là Berlin. Hỏi nữa thì bảo đó là nửa tên của một thương hiệu bia đấy. Xong. Ngày 3 tháng 7. Leiber Max Anles Caput. Tình yêu làm hỏng mọi sự. Khi nói câu đó, nó chồm dậy, ngồi lên, khoanh chân, áo che hờ qua rốn. Dưới rốn, một khúc vừa chắc, vừa mềm, vừa trắng, là con chim nhỏ to hó, nhìn ra giữa hai đùi. Không hiểu từ đâu mà câu chuyện đang từ vấn đề căn cước tinh thần muốn làm người China Đức hay người Việt Đức của nó lại nhảy nhoàng sang chuyện tình yêu thế này, mà lại có chiều tuyệt vọng. Vừa nghe nó kể chuyện con trai ở lớp hôm nay đi đá bóng, và vì thế mà nó vĩnh viễn không nhìn thấy Sarah suốt cả ngày. Đã tưởng cục mỡ mê đắm cô bé trẻ gần bằng mình, thì nó cố gắng khoanh chân cho tròn hơn, hoàn toàn không với mục đích che chim, mà chỉ để có vẻ nghiêm túc, giảng giải cho mẹ già đang bàng hoàng.
Leiber Max Anles Caput. Ví dụ mẹ yêu Đan Nam, xong. Đan Nam có Feller, xong. Mẹ yêu Đan Nam, mẹ không bảo Đan Nam có lối, xong. Thế là Đan Nam cứ làm, lớn thành người Post. Cảnh sát bắt Đan Nam, xong.
Con vùng tay xong, ngắt xong mấy chữ xong, mẹ hiểu. Tình yêu nó quan tâm rộng hơn tình yêu nàng nói với ta hay ngược lại. Dù vậy, mẹ cùn cố gắng. Đúng rồi, nếu mẹ con mình yêu nhau mà giấu lỗi cho nhau thì không xong. Nhưng có đúng là tình yêu làm hỏng mọi sự không? Mà thế có phải là tình yêu không? Cục mỡ chồm lên, cười sằng sặc.
Nói đùa,
rồi.
Đan Nam không biết, có thể bây giờ mình nói thật. Đan Nam ngủ rồi, mẹ vào đắp chăn cho Đan Nam thì mẹ thơm Đan Nam, đúng. Mẹ bảo mẹ không yêu Đan Nam, lúc Đan Nam ngoan là mẹ nói đùa, đúng.
Ừ, đúng.
Thế thì lát nữa, mẹ nhớ thơm Đan Nam.
Rồi nó nằm xuống, vớ lấy con Finky, chồng mông như hai quả bưởi căng mát rượi về phía mẹ, nằm im nghe Moza mà nó đang yêu, chẳng biết đến khi nào. Ngày 5 tháng 7, bắt chước Dạ Thảo Phương, phải khoe. Con lớn, cục xương thở dài, may hơn khôn. Con bé, cục xương nhanh nhảu, may hơn giàu. Mẹ mừng, nghe mấy bác sĩ tâm lý Tây nói là về già, lẫn cẫn rồi thì người ta có xu hướng chỉ phản ứng được với tiếng mẹ đẻ. Chúng nó cứ nói tiếng Việt thế này thì mình may trong tuổi già, vợ chồng cùng điếc lác. Ngày 8 tháng 7, mai nó đi dã ngoại với đám trẻ ở bán trú. Dĩ nhiên vì thế hôm nay kết thúc năm học đầu tiên, ý nghĩa lắm, nhưng cục mỡ vẫn đành lòng đi ngủ sớm, một phần chắc cũng buồn ngủ thật sau buổi biểu diễn của thằng anh. Nhưng lại 10 giờ đêm thì Đức chọi nhau với Brazil. Nó ve vẩy hai ống quần lá tọa đi loanh quanh trong nhà, nghe mạ gạ bố cá cược, Suối đặt kèo.
Neymar bị thương, Brazil thế nào cũng thua được.
Dịch từ tiếng ta nói với ngữ điệu Tây thì là Brazil bị thua. Giá ở đời cứ bị cái gì lại thành được cái ấy như thằng này nói thì hay. Ngày 10 tháng 7, đêm, xong hết nghi lễ từ đọc sách cho tới kể chuyện, nó vẫn đòi kể tiếp. Sau chuyện những tình yêu tuyệt vọng dành cho người, dành cho mình, hoặc kẻ mình tưởng như mình cũng như Echo, Nazis và Pech, cục mỡ có vẻ quan tâm thật sự đến đề tài nhạy cảm này. Thế kể chuyện bố mẹ gặp nhau như thế nào nhé? Cục mỡ nằm nghiêng, nhìn mẹ đầy vẻ ngờ vực. Chỉ chưa đầy nửa phút sau thì vỡ lẽ. Con không ngờ vực tình yêu viết chữ nhớn, chỉ băn khoăn về sự can đảm của mẹ khi tin tưởng vào tình yêu bé bé mình có thể có.
Mẹ, bố già hơn mẹ, nhưng mẹ nhìn già hơn bố.
Đâu, bố mẹ già bằng nhau chứ. Khi nói câu đó, đầu óc còn ngân vang câu hát: Cha cha cha, buông tôi ra, vì tôi đã già rồi, mà tôi không buông, vì tôi cũng già bằng bà. Thì thằng con tránh tòa đập búa.
Mẹ nhìn già hơn bố, thật.
Mẹ bố nhà anh chứ. Mẹ tiết kiệm cho bố anh tiền dao, tiền kéo, tiền bơm, tiền vá sống, tiền đục, tiền chạm, tiền xăm, tiền tỉa, tiền sấy. Anh lại chê mẹ già.
Ừ già, sao cứ xin thơm mẹ nào?
Bố nó thì thường xuyên phải xin con thơm, chắc vì hơn mẹ nó cả đoạn râu ria. Ngày 16 tháng 7, ngày đầu tiên Đan Nam được mẹ cho đeo ví với tiền thật trước cổ đi chợ cùng. Đã tự mua được bánh mì với xúc xích, cùng một khẩu súng nhựa bắn nước cho kỳ nghỉ tuần tới. Và lúc nãy, lần đầu tiên mẹ cho cục mỡ đi ra siêu thị một mình mua một túi bỏng ngô. Hỏi có sợ không? Cục mỡ tít mắt.
Đan Nam hơi sợ một tí lúc đếm tiền, nhưng chú đứng đằng sau Đan Nam lại cười.
Khuyến mại thêm cho mẹ một hành vi đẹp nữa.
Đan Nam cũng nói hello với Đăng Khê nữa, mẹ.
Đấy, cứ thủ ba từ chào, cảm ơn, xin lỗi bằng đôi ba thứ tiếng là đi khắp thế giới mà lắp bắp xin ăn khi nhỡ bị thó mất hết, trừ bản thân mình được rồi. Biết từng tưng cái nhị cái đàn gì đó nữa càng chắc.